Thưa đại chúng, hôm nay là thứ hai, ngày 6 tháng 12 năm 2004. Trong khóa tu của chúng ta đó, nó chỉ có 3 tuần lễ, quý thầy, quý sư cô thôi. Nên quý vị có thời gian để nghiên cứu và thảo luận khoảng 4 cái pháp thoại. Có chủ đề là bí quyết trao truyền năng lượng hạnh phúc cho người. Pháp thoại này dưới một cái hình thức là cái kinh nghiệm cho quý thầy, quý sư cô trẻ Hoằng Pháp Tại Xã Hội Tây Phương. Và quý Phật tử cư sĩ tại gia cũng có thể nghe được, bởi vì đây là một pháp thoại nhấn mạnh về sự hành trì. Và mình trao truyền những cái gì mà mình có được đến cho người khác thì gọi là hoàn truyền hay là hoàn pháp. Trong 4 pháp thoại này chúng ta có thể học những cái bài thi kệ cho nó dễ nhớ và dễ thực tập. Một cái bài thi kệ như vậy đó, mình có thể vừa dễ nhớ và khi mà học về một cái chủ đề nào đó là mình nắm cho nó vững cái cách thực tập. Bởi vì giáo lý nhiều khi chúng ta học đã căn bản hoặc là đôi lúc học quá nhiều là overstudy đấy, nhưng mà cái sự hành trì và cái sự quán chiếu của mình nó không có liên tục, không có rõ lắm. Chữ bí quyết đấy, chữ bí quyết mình học cái nghĩa nó đơn giản đó, là ở trung tâm của mỗi chúng ta đó, nó có những cái nguyên tắc, nó có những cái chìa khóa, nó rất là ẩn ảo, rất là màu nhiệm, mà đôi lúc mình không có sử dụng tới nó. Cho nên chữ bí quyết ở đây là có một cái nghĩa đơn giản là cái nguyên tắc mà mình tự khám phá ngay ở trong chính mình, chứ không đi tìm cầu ở một nơi nào khác. Trao truyền năng lượng, tức là trong mỗi chúng ta nó có 3 cái vùng năng lượng rất là lớn. Chứ năng lượng ấy ở ngoài đời họ cũng dùng tới như điện, gọi là power. Cái vùng thứ nhất á là điện thiên nhiên. Điện thiên nhiên này có nghĩa là nó có mặt khắp nơi hết, ở trong nước, ở trong không gian, ở trong lửa và trong tất cả mọi vật đều có cái năng lực của cái điện thiên nhiên. Thì khi mà các nhà kỹ sư, các nhà chuyên môn á, họ quy tụ điện lại thì nó trở thành nó điện là điện cao thế. Quý vị đi ngoài đường á, thấy những cái dây mà điện lớn nó còn nguyên khối như vậy đó, rồi là bắt đầu họ đã đưa cái điện thiên nhiên vào nó cục điện, và bây giờ nó trở thành cái điện cao thế, và điện này mình đụng vô là có thể chết ngay lập tức. Rồi cái loại điện thứ 3 đó là điện trở. Điện trở tức là điện được phân phối này. Thì cũng tương tự như vậy, ở trong con người của mình nó có một cái vùng năng lượng rất là lớn mà chúng ta tạm chia ra thành 3 cái vùng năng lượng để mình thấy cái loại năng lượng nào mình đã sử dụng được, cái loại năng lượng nào mình chưa sử dụng được, Và cái loại năng lượng nào có thể khi nó chạm tới thì có thể làm cho mình đau khổ, người đau khổ, có nghĩa là giết người được. Thì cái loại điện thiên nhiên đó là nó có đây ở trong tâm của mỗi chúng ta, ở trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng ta. Thì cái từ chuyên môn á, từ chuyên môn ở trong kinh gọi là thể, thể tính hay là Phật tính hay là chân như. Thì đây là một cái loại mình tạm gọi là điện thiên nhiên, natural power. Mình chưa sử dụng tới nữa được. Các vị thấy nước vẫn là nước, thấy gió là gió thôi, thấy không gian là không gian thôi, không có sử dụng nó được. Hay là sử dụng nó được một cách rất là ít, đôi lúc rất là mơ hồ và không có rõ. Thành ra mình chỉ có khái niệm thôi, cái điển thiên nhiên đó, mình chỉ có khái niệm về nó thôi, chưa có sờ mó nó được, chưa có sử dụng nó được. Thì trong cái bản thân của chúng ta nó có cái vùng năng lượng gọi là thiên tính hay là bẩm tính, mà mình thường gọi là Phật tính đó, chưa có sử dụng nó được, nó nằm nguyên vẹn ở đó, chìm ở đó. Bây giờ khi cái loại năng lực thiên nhiên này á, nó xuất phát từ ở nơi lời nói, từ nơi suy nghĩ, từ nơi hành động của chúng ta, nhưng mà nó đang nằm ở trong cái vùng điện gọi là cao thế, chưa có kỹ sư giỏi, chưa có những cái nhà chuyên môn giỏi để mà chỉ dẫn, để mà phân phối cái loại điện này để cho chúng ta sử dụng. Thành ra mình sử dụng rất là bừa bãi, rất là tầm bậy. Thể dị sử dụng tới là chết người, sử dụng tới là bị tai nạn, tai họa. Nhưng mà khi cái loại điện cá thể này đã được vào điện trợ, đã phân phối rồi đó, thì bắt đầu nó rất là có năng lực, nó rất là màu nhiệm. Thì bật đèn lên thì đèn sáng, mở tủ lạnh ra thì thay tủ lạnh nó chạy, và nó vào máy tivi, tất cả những cái chỗ nào có điện tới là đều có thể sử dụng được hết một cách rất là màu nhiệm. Thì trong cái năng lực của tâm của chúng ta nó có cái loại năng lượng như vậy. Vì vậy cho nên hệ mà mình chia sẻ nó được, thanh lọc nó được, thấy nó được, sử dụng nó được thì mình gọi là bí quyết trao truyền. Trao truyền cái gì? Trao truyền năng lượng. Và năng lượng này bây giờ nó có cái sự, có cái tác dụng, cho nên mình tạm gọi nó một cái từ ngữ thường để dễ hiểu gọi là hạnh phúc, năng lượng hạnh phúc cho người, cho ta. Vì vậy cái chủ đề này á, nó có cái tính cách quán chiếu và thực tập, chứ không còn là cái lý thuyết trừu tượng mà mình đôi lúc học quá nhiều ở trong kinh sách hoặc là trong những cái pho sách có tính cách lý luận, có tính cách triết lý và huyền đạo. Và qua cái ý này á, chúng ta có thể học một cái bài kể rất là đơn giản. Thi kệ này á, là một trong thi kệ mở đầu cho pháp thoại này. Như dòng điện cao thế, chúng ta đang nằm ở trong cái vùng năng lượng là cái dòng điện cao thế. Nhờ kỹ sư chuyên ngành, nếu nói mình là một thầy tu, một sư cô để đi hoằng pháp, thì mình là một kỹ sư về tâm lý học, một kỹ sư về tâm cơ học. Vì vậy mình phải học cho đàng hoàng, tu tập cho đàng hoàng mới sử dụng được cái năng lượng của chính mình. Trao truyền và phân phối. Hiệu lực về muôn nơi. Đây là một cái lý thuyết nhận thức rất là đơn giản, nhưng mà nó khá sâu sắc và khá rõ ràng. Trước hết là mình thấy mình có một cái năng lực về sự hiểu biết, năng lực về sự thương yêu, nhưng mà trong đó nó lẫn lộn về những cái năng lực không hiểu biết và cái năng lực không có thương yêu. Không hiểu biết tức là mình hiểu nó sai lầm, gọi là tà kiến, và mình không có thương yêu tức là mình có những cái tâm lý giận dữ, những cái tâm lý bùng bột, những cái tâm lý sầu đau, nó lẫn lộn ở trong cái vùng gọi là năng lượng. Nó có cái tính cách tồn trữ nguyên khối, gọi là thiên nhiên, mà chưa có sờ mó nó tới. Tức là cái bản thể thanh tịnh của mình ấy, nó còn nằm nguyên khối đó, nhưng mà thật ra nó chưa được đại lọc. Với một cách nói thì mình có cái đó thôi. Như ở dưới đất ấy, là có vàng khối đó, nhưng mà đang lẫn lộn nhiều cái thứ không phải là vàng, chưa có lọc. Thì khi mà cái điện cao thế, tức là họ đưa vào ở trong cục điện á, thì nó đang là nguyên cái khối điện rất là mạnh, cực mạnh. Cũng như khi vàng mình đã lấy ra được rồi, nhưng mà nó chưa có thành ra những cái hình thể nào mà mình mong muốn, cái người khách hàng mong muốn. Nó còn nguyên cả một cái khối vàng như vậy, chưa sử dụng nó tới được. Và khi mình đã đem vàng đó chia sẻ ra thành ra những cái tinh vi của những cái sự sử dụng cho cái người khách hàng, những người tham muốn, thì đó là bắt đầu đã chia sẻ ra được. Thì cái năng lực của mình cũng như vậy. Cho nên trong cái thời gian mình tu tập á, mình phải thấy rằng mình đang có một cái năng lực rất là thiên nhiên. Thứ hai á, mình tích tụ được một cái số năng lực của điện cao thế, và điện cao thế này có thể rất là nguy hiểm vì mình đã phát kiến được cái năng lực của con người, nhưng mà năng lực đó không phải phụng sự cho hòa bình mà phụng sự cho chiến tranh, giết người rất là tàn bạo. Và khi cái loại năng lực này nếu được tu học, được quán chiếu, được thực tập về cái giáo lý thương yêu và sự soi sáng của các bậc giác ngộ, thì mình bắt đầu sử dụng cái năng lực con người như là một cái yếu tố màu nhiệm của điền được phân phối ở khắp nơi. Thì bây giờ làm thế nào để mình sử dụng được ba cái loại điền này mà mình không có bỏ gốc một cái loại điền nào hết? Thì đó là cái điều thứ nhất á, gọi là thấy được cái điều kiện cơ bản của nó, cái sở cứ của nó ở trên một cái nguyên tắc rất là đơn giản nhưng mà mình hiểu được. Như dòng điện cao thế, nhờ kỹ sư chuyên ngành trao truyền và phân phối diệu lực về muôn nơi. Thì một người mà học về kỹ sư điện á, trung bình mất 4 năm, nhưng mà những kỹ sư mà giỏi đó thì các công ty nào mới dùng tới. Có những kỹ sư không có giỏi, học ra trường thôi, không có thực tập, không có chuyên môn và không có khả năng. Thế nên những kỹ sư đó cũng không sử dụng được. Thì cũng như vậy, có những người đi tu như chúng ta đó, hình thức giống nhau, nhưng mà có những người đi hoằng pháp được, có những người có cái niềm an lạc, có cái sự thanh thản nhẹ nhàng, tự tại và an vui, nhưng mà cũng có những người tu như vậy, trải qua năm tháng như vậy, không có an ổn, không có an vui, không có cái diệu lực, vì vậy không có khả năng để trao truyền. Mà hãy trao truyền toàn mang những cái hình tượng và khổ đau tới cho người ta mà thôi. Thế cái điều này mình cũng có thể ứng dụng vào trong đời sống của gia đình người cư sĩ tại gia. Mình là một người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, mà mình không biết cái năng lực ở trong tâm hồn của mình nó nằm cái vùng năng lượng nào. Mình dùng cái khối năng lượng nguyên chất để dạy con dạy cái, nó không hiểu. Mà chính mình cũng không sờ mó nó được, mình cũng không có sử dụng nó được. Thế mà mình cứ dùng một cái lý thuyết suông một cái lý thuyết lặp đi lặp lại của người xưa để mà dạy con, dạy cháu, mà trong khi đó mình không sống được với nó chút nào hết. Thì đó là mình đang sờ mỏ ở trong cái mơ hồ của cái gia tài văn hóa và gia tài truyền thống. Nhưng mà khi chúng ta đã học đòi được một số lý thuyết, có một số bằng cấp hay một số kiến thức, và mình cứ tưởng nó là nó đủ cái nguyên tắc để xây dựng hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình và có thể truyền trao cho người khác. Nhưng mà không ngờ rằng là cái học của chúng ta, cái kiến giải của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta, nó chỉ là một cái cục nguyên khối của cái trí thức mà thôi. Nó không có sử dụng tới mà được. Vì vậy khi mà chúng ta tiếp cận với những cái văn hóa của xã hội Tây Phương á, thì chúng ta có thể thấy cái điều này. Thế cái điều là cái năng lực của một học sinh, của một sinh viên, họ sử dụng rất là chu đáo. Tức là họ cho học lý thuyết trong vòng 1 năm hay 2 năm nào đưa vào ngành chuyên môn ngay lập tức. Tức là họ bắt đầu phân phối cái năng lực của sinh viên đó vào trong các ngành chuyên môn, cho họ không cho học lý thuyết. Tối đa là cái năm thứ nhất có khái niệm, năm thứ hai là bắt đầu đã thực tập rồi. Thì một bác sĩ cũng vậy. Khi học trong một cái thời gian từ bắt đầu năm thứ ba, thứ tư là họ bắt đầu đã đi thực tập rồi. Nhưng mà chúng ta xét lại ở trong cái chương trình học liệu của những người xuất gia chúng ta đó, ở trong chùa đó. Nhiều khi các thầy, các sư cô học phải đến 8 năm, có người đến 12 năm, có người nhiều hơn nữa, nhưng mà không sử dụng được. Một thầy, một sư cô đi ra có một mảnh bằng cấp ngoài đời hay là trong đạo, nhưng mà không đi vào cuộc đời được và không sống cho chính mình được. Đây là một cái khoảng trống rất là lớn, một cái khủng hoảng rất là lớn về nhân sự ở trong Phật giáo và ở trong thời đại của Phật giáo. Thật ra mình phải thấy được cái điểm này đó, thì cái sự tu, sự học, sự thực tập của mình hàng ngày đó, mới cảm thấy có cái sự thích thú, có những cái ý nghĩa, có những cái thâm diệu của nó. Mình cũng cần phải ước vọng những cái điều của truyền thống, của giáo hội hay là của những cái chương trình mà đặt đề ra như một cái sự biến diễn theo cái quá trình giáo dục và tu học. Cho nên cái người tu mình phải có cái đầu óc sáng tạo, mình phải đi xa hơn hoặc là mình đi khác hơn những cái gì đã và đang có, mà cứ lặp đi lặp lại hoài. Đây là cái ý thức rất cần thiết đối với tăng ni trẻ, đối với các giới Phật tử có cái ý thức học và tu Phật. Cho nên quý thầy, quý sư cô tạm dùng cái bài thi kệ đơn giản này để quán chiếu về tự thân, quán chiếu về cái năng lực đã và đang có ở trung tâm chúng ta. Và mình đặt một cái câu hỏi rằng là mình đang sử dụng cái loại năng lực nào trong đời sống hàng ngày đối với chính mình, đối với huynh đệ, đối với thầy tổ, đối với người khác. Có phải mình đi thuyết pháp mình đang sử dụng cái loại điểm thiên nhiên hay không? Đúng, mình nói lý thuyết hơi nhiều, trừu tượng hơi nhiều, triết học hơi nhiều. Mình có phải sử dụng cái loại điển cao thể đối với chính mình, đối với con em mình, đối với người thân, người thương của mình hay không? Mình đang sử dụng cái loại điển nào? Chưa có đại lòng, nói năng không có cẩn trọng, sinh hoạt không có bình thường, và chúng ta chỉ nói năng tiếp xúc với những cái sở cử gọi là thói quen, chưa có quán chiếu, chưa có đại lọc gì hết. Cho nên hệ mình nói ra là có vấn đề, mình làm việc là có trở ngại. Và khi có vấn đề, có trở ngại thì mình càng lún sâu vào ở trong cái sự tai họa. Bởi vì không phải mình có cái loại năng lực chưa đại lọc này, mà chính cái người đối diện, cái đám đông mình đối diện, họ không có một cái toàn khối năng lực chưa có đại lọc. Thế cho nên vợ chồng gọi là khắc khẩu, ở trong chúng gọi là bất hòa, ở trong đám đông á thì mình gọi là tranh hơn thua, quyền thế, địa vị, danh lợi, là vì sử dụng cái loại năng lực mà chưa được đại lọc. mình tạm gọi đó là cái điện cao thế. Cho nên khi cái quá trình tu học của chúng ta đó, thì mình bắt đầu sử dụng được cái loại điện này, tức là phải trở thành một kỹ sư tâm cơ, kỹ sư của tâm lý. Thì mình học 2 năm, 3 năm, 4 năm sử dụng được rồi, không cần phải tu quá 10 năm, 20 năm. Thì bây giờ mình học cái pháp thế nào để sử dụng được cái năng lực của mình đang có để trao truyền cho người khác. Thì trước hết á, và trên hết á, mình phải học những cái điều nó rất là đơn giản mà mình đã học rồi, bây giờ chỉ ôn lại mà thôi. Ôn lại một cách cẩn trọng, nhưng mà ôn lại một cách sâu sắc và chính chắn. Nhưng mà điều quan trọng nhất phải ôn lại và thực tập một cách liên tục, nhấn mạnh cái chỗ này. Ôn mà không thực tập, thấy biết mà không sử dụng tới, thì cũng như điện nằm cái đường mình kêu người ta bắt dây bắt giờ vô rồi thôi, nhưng mà không có lợi, phí phạm một cách quá đáng về điện lực. Bây giờ tại Mỹ họ đang khủng hoảng về điện đó, người ta sử dụng điện quá đi, các công ty đêm ngày điện đỏ lên rực hết, và không biết tại sao họ sử dụng đèn, họ sử dụng đến cái mức độ tối đa như vậy, và điện cũng có đủ, điện cúp hoài. Ngay tu viện Kim Sơn đó, không những bị gió bão mà điện thỉnh thoảng bị cúp đó, là điện các cái vùng chia không có đủ, cho nên nó phải bớt lại để nó chia ra cho đều. Và các công ty điện lực họ yêu cầu tất cả các cái cơ sở, các công ty thương mại chung và riêng đều phải cũ soát lại. Và bây giờ họ chế một cái loại bóng đèn rất là low cái năng lực của nó. Mà vừa rồi các công ty điện này họ đi họ để thay những cái bóng hết đó, điện không có đủ. Thành ra các vị coi thử ở trong tu viện mình nó sử dụng điện nó vừa phải không hay là quá nhiều, thì xét lại cái đó. Bây giờ cái bài kề mà mình đi sâu vào cái việc thực tập á, là mình bắt đầu đi vào giáo lý căn bản là quán sinh tử. Đây là cái bài kề thứ hai ở trong cái pháp thoại thứ nhất, tức là pháp thoại thứ nhất chúng ta có thể dùng tạm dùng 5 cái thi kề. Quán ta từ đâu tới, quán ta từ đâu tới, quán là nhìn ấy. Không ai biết. Mình trả lời được ngày sinh, trả lời được cha mẹ hay là sinh ở tại đâu thôi, cái nào không phải là câu trả lời rõ ràng và có căn bản. Rồi sẽ đi về đâu, chưa biết. Hai câu này từ cái câu mà các thầy, các sư cô Hồ Canh nhắc nhở mỗi buổi sáng, sinh tử sự đài. Chữ sự đài là cái việc nó rất là sâu thẳm mà mình chưa có rõ. Thành ra đó là cái việc quan trọng của người tu. Mà mình nói ra như là một cái câu nói thôi, không có ý thức nhiều, hay là có ý thức nhưng mà không liên tục. Hay là có ý thức liên tục nhưng mà không biết làm thế nào để involve vào trong cái đời sống, tức là phải ứng dụng cái cách sống hàng ngày sao cho nó thích hợp trong cái đời sống. Đôi lúc chúng ta có nhưng mà không có liên tục, không có sâu sắc và không có cẩn trọng. Sanh tử sự đài, tánh tốc vô thường. Quán ta từ đâu tới, rồi sẽ đi về đâu. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Già, đau, chết, không hạn. Không biết buổi nào
thêm một câu hỏi nữa. Mạng sống dài bao lâu?
Nếu mà mình quán những cái bài thiết kệ ngắn có cái giáo lý tóm gọn này á, mình tạm gọi như cũng là kinh pháp cú á, đúc cho mình những cái câu để mình quán niệm, mình nhớ cho nó sâu, nhớ cho dễ và thực tập cho thường xuyên. Cái chuyện cuộc đời nó nằm gọn ở trong này. Vì vậy mà các thầy lớn hay là các nhà giác ngộ họ hay nói một cách như là mông đùa, là tu như chơi, làm Phật sự như chơi và sống cũng như chơi thôi, không có gì là nó quá ư quan trọng hết. Cái điều này nghiệm cho kỹ ấy, thì mình thấy hợp lý và nó rất là thích thú cho mọi người có cái sự quán chiếu sâu sắc. Mình làm gì thì cứ làm, nhưng mà đừng có mệt mỏi vì nó, đừng có đau khổ vì nó, đừng có quá thao thức về nó đi, rồi mình sinh ra cái sự tán loạn và đồng niệm đến cái tâm can của mình. Mà khi đồng niệm đến cái tâm can của mình, ba cái loại điện này mình không sử dụng được loại này hết. Loại điện thiên nhiên mình cũng không ý thức được, loại điện cao thể mình cũng chưa thấy nó, và loại điện trợ mình không có, không có dùng tới. Thành ra mình là con người là một cái sự thất bại lớn và chua cay, mà mình không thấy được cái chiều sâu của nó, thấy được cái vùng vặt và thấy được những cái tướng hình mà mình đang bám víu. Cái đó gọi là cái ái ngã, hay là cái ái ngã chấp ta, tức là mình nắm vào một cái yếu tố nào đó, vin vào một cái yếu tố nào đó thì mình tưởng đó như là thật, mà hãy không được cái nó là mình đau khổ, mình thất vọng. Đây là một cái sai lầm rất lớn của hầu hết chúng ta, chứ không phải của bất cứ một cái giới riêng nào đâu. Đạo Phật cũng vậy, đạo khác cũng vậy, bị chìm đắm vào ở trong cái nhận thức sai lầm cơ bản. Mà những cái nhận thức cơ bản để thấy biết cái cuộc sống của mình đó, có nghĩ tới, có biết tới, có được học, có được nhắc nhở, nhưng mà mình không có ý thức liên tục một cách sâu sắc. Ta từ đâu tới? Câu hỏi này mình mới nghe qua, coi là một câu hỏi có tính cách triết học. Rồi sẽ đi về đâu? Người ta đi tìm cái câu trả lời này. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài có trả lời, nhưng mà Ngài trả lời một cách rất là trực tiếp và rất là cơ bản, ở trên cái phương diện giáo dục và thanh toán nợ nần của một kiếp nhân sinh. Già, đau, chết không hẹn. Hỏi hai câu này làm cái gì? Sắp chết rồi, đau nằm trên giường, tuổi tác đã chất đầy đầu, tóc, hai thứ không nguồn nữa, không có biết cái giây phút nào hết á, nó tới không biết giây phút nào. Thành ra thầy quán cái câu này á, thành ra thầy không phải nói là tự khen, nhưng mà thầy rất là tự nhiên, làm cứ làm. Hệ mình giúp ai được cái gì cứ giúp, mình làm được cái gì cứ làm, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ đó là cái chuyện được hay mất. Cứ hết lòng với cái lý tưởng mà mình thao thức, hết lòng với cái hành nguyện mà mình đang theo chân của thầy tổ, nhưng mà đừng bao giờ thấy được hay là mất, thành công hay thất bại. Cái ý niệm đó phải nuôi dưỡng thường thực sâu sắc, và tự nhiên con người mình nó thoải mái, nó nhẹ hề như một đám mây. Nhưng mà nếu không quán sâu và không sống được với chính nó đó, lúc nào cũng nặng nề, lúc nào cũng khổ ải ba đào, không có vượt qua được, rất là mệt mỏi. Các thầy, các sư cô, các vấn đề xem hàng ngày đi, coi thử mình có phải là cái con người có một cái chút tự tại ở trong cái nghe, ở trong cái thấy, ở trong cái biết, ở trong tiếp xúc hay không, hay là mình đang vướng một câu nói thôi, vướng một tiếng khen tiếng chê, vướng một cái hình tướng của cái việc học, của việc tu thôi, mệt mỏi ê chề vô cùng, nó uổng hết sức. Nhưng mà than ngôi già hết rồi, than ngôi bình, ngày nào cũng tập thể dục, ngày nào cũng phải đi bộ, ngày nào cũng phải uống thuốc, ngày nào cũng đi thăm bác sĩ, bề rạc rồi, xe cũ rồi, nhưng mà mình cứ tưởng rằng là ngon lành, chết là tới, không hẹn. Cái chuyện này nó rất là thật, nó thật trên 100% lần, chứ không phải 95%, nó thật lắm. Nhưng mà biết như vậy không để mà biết thôi, biết một cách khái niệm và biết một cách sâu dài, biết rồi để lãng quên, không có một ý thức một cách sâu sắc. Vì vậy cho nên mình thấy cái màn sống của mình nó rút ngắn lại, nó rút ngắn lại, cứ mỗi ngày là ngắn lại, mỗi ngày là ngắn lại, mỗi ngày là ngắn lại. Cho nên vừa thức dậy nghĩa là thầy nhớ để cái gầy dưỡng sinh liền. Nó ngắn thì kệ nó, nhưng mà mình sống ngày nào mình phải khỏe ngày đấy, mình sống ngày nào mình phải có an lạc ngày đấy, nó ngắn kệ nó. Cho nên thầy vừa mở mắt ra là nhớ đến cái gầy thôi. Đấy. Cũng là một sự bám víu, nhưng mà tập xong rồi thôi vắt cái gầy, đâu có bám víu gì đâu. Nhưng mà một cái thói quen rất là đẹp. Các thầy, các sư cô tập mà chỉ có một cái thói quen về bám vào cái hơi thở, bám vào cái nụ cười và bám vào cái gầy dưỡng sinh thôi. Chỉ chừng ấy thôi, thầy thấy cũng sống được rồi, có cầu được rồi. Mở mắt ra mà không có tươi vui được, không có mỉm cười được, không có thở cho chánh niệm được, và không có vác cái gầy dưỡng sinh để mà mua mấy cái cho nó khỏe, nó thoải mái được, thì cuộc đời mình nó bắt đầu đã đi vào bóng tối rồi. Nó rất thật như vậy. Bởi vì 50 tuổi trở lên rồi đó thì nó đủ cứ thứ bệnh đó. Bệnh nhiều thứ lắm. Là thầy nói đây nói cho bản thân và nói cho cái sự quán chiếu về cái đời sống của mình, bệnh nhiều thứ lắm. Ngày nào mà thầy không có điều hòa là thấy trục trặc rồi đó. Quý sư cô mình cho ăn cái thứ gì mà hơi lành lành là bắt đầu nó sôi ruột và bắt đầu đi cầu suốt đêm. Nhưng mà không có buồn, không có giận gì hết, mình biết cái bụng của mình như vậy mà ham ăn chứ. Có mít mình để trong tủ, lâu lâu bưng ra cho sư phụ. Thầy thấy mít là ham lắm, làm hết một dĩa luôn. Là đi cầu suốt đêm. Nhưng mà thầy bưng ra là thầy cứ ăn thôi, không bao giờ thầy nói đừng có bưng mít ra. Cái tham rất là đơn giản như vậy mà không trừ được. Cho nên tốt hơn á là đừng bưng mít ra là tốt nhất. Nhưng bưng ra để đó thì ăn cho sợ gì, bởi vì cái thói quen như là khó trừ. Thì nói cái điều này để thấy rằng cái vi tế hoặc, tức là cái ngu muội nhỏ nhiệm mà mình vẫn ôm chặt này là không có trừ được. Cái vi tế hoặc nói một cách cho nôn na gọi là cái ngu muội, nó rất là nhỏ nhiệm mà mình cũng quán thấy được. Cái thói tham, cái thói quen thường tình như vậy, nó cứ diễn tiến như vậy, thì có thì dùng tới. Cho mình không có đủ sức để ngăn chặn. Thành ra mình tự ý thức mình, nhưng mà cái người xung quanh cũng biết về tình trạng của mình thì đỡ vô cùng. Nhưng mà mình tự ý thức mình không có đủ năng lực để bảo hộ cho chính mình. Cho nên phải nhờ tăng thân, nhờ thầy giỏi, nhờ bạn hay, nhờ những người xung quanh để mình nương tựa. Cái điều này để mình biết rằng mình sống phải có gia đình. Gia đình huyết thống, nhưng mà xa hơn, giỏi hơn là gia đình tâm linh. Cái gia đình có tình thương nhiều, có cái kiến giải về từ tâm của mình nhiều hơn thì bảo hộ lẫn nhau được. Mà sống dài bao lâu? Không ai trả lời được. Thành ra đây là những cái giáo lý rất là trung thực, mà mình có thể gọi nó là chân lý được, vì đó là một sự thực hiện nhiên, không ai thay đổi nó được. Không ai chối cãi cái vấn đề này. Đây là một cái loại chân lý về quán chiếu sự sống. Mà mình không thấy được cái chân lý của sự sống thì mình sống rất là mệt mỏi, rất là hời hợt, rất là khổ tâm. Quán có từ đâu tới? Đức Phật nói cái chuyện đã quên là đi, rồi sẽ đi về đâu quên là đi. Nhưng mà thật sự sau lưng Đức Phật còn nói, hệ mình sống như thế nào, mình suy nghĩ như thế nào, mình sống như thế nào, thì mình sẽ từ chỗ đó tới và sẽ chỗ đó đi về. Tức là Đức Phật nói rất là rõ về cái giáo lý nhân quả.
Bây giờ câu trả lời á, quán ra từ đâu tới rồi sẽ đi về đâu? Thì để trả lời câu này một cách tương đối, để khỏi thắc mắc, khỏi nghi ngờ,
mình học cái bài thi kệ thứ ba.
Tha thiết hả?
Tha thiết là mỗi người đó, mỗi người trung tâm mình đó, có một cái bầu nhiệt huyết, tức là máu nóng đấy. Mà nhiệt huyết á, tức là còn nằm trong điện cao thế đó. Nhiệt huyết nhiều khi nhiệt tình lắm, mà nhiệt tình quá đáng đấy, cho nên mình đau khổ. Nhiệt tình quá đáng cho nên người khác là nghi ngờ. Nhiệt tình quá đáng cho nên người khác là phê bình và chỉ trích. Kiểu thầy nhiều sư cô đi hoàng pháp nhiệt tình quá đấy, thành ra không ai hiểu mình hết. Tội nghiệp đó. Có nhiều người thương nhiệt tình quá đấy, người kia không thương, mình thất bại. Cho nên cái bầu nhiệt huyết này nó đang nằm trên cái điện cao thế chứ có chi hết. Nó đừng có nhiệt huyết mà quá đáng đấy rồi thất bại. Mình nhiệt huyết quá đáng thì người kia đau khổ, không những mình đau khổ mà người kia cũng đau khổ. Ví dụ như mình nhiệt huyết quá đi, thành ra mình đưa ra một cái chương trình thật là vĩ đại, không ai theo kịp hết, không ai theo kịp hết. Thật ra mình cũng thất vọng, mà học trò cũng thất vọng. Cái chương trình đấy nó quá cái tâm thái của mình, mình tha thiết đến cái mức độ mình tin ông trời sẽ giúp đỡ, thượng đế sẽ giúp đỡ, hay là Đức Quan Âm sẽ giúp đỡ. Thành ra mình cứ làm đại thôi, không có một cái nền nào hết, không có một cái căn bản nào hết, là cái nhiệt huyết đến cái mức độ trầm trọng. Và lúc đó mình đang sử dụng cái lời điện cao thế, chết người, giết người. Thành ra tình yêu á là điện cao thế. Những cái ước vọng chính trị mà thâm trầm quá mà không có nền tảng là điện cao thế. Một người đi hoằng pháp mà không có biết được cái căn bản của mình, của hoàn cảnh xã hội, của văn hóa và những biến cố của thời đại, là mình đang sử dụng là điện cao thế. Nên là mình sợ đâu nó bị nổ đến đó, nó chạm đến đó và nó cháy nhà, cháy cửa, thương tích đến đó. Mình hay sử dụng cái loại điện này, và thầy đã từng sử dụng rồi, cho nên nó biết rất là rõ, biết rất là rõ. Kể một câu chuyện để cho các vị biết rằng thầy sử dụng điện cao thế. Là hồi đang học cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm ở Sài Gòn đó, học 4 năm. Học trong trường đó, thường mình ở trong trường hay trong tu viện là có kỷ luật, tức là các sinh viên tăng không được làm gì hết, nhất là vấn đề xã hội không có đồng tới, chỉ biết ăn học và thi cử thôi. Ngoài cái giờ ngồi thiền, tụng kinh, bái sám, học và thi cử chế độ đạt chỉ chừng này thôi. Giáo hội nuôi dưỡng cán bộ đó, không cho đụng tới một điều gì. Thì thầy cứ quen ở người Huế đó, một lần biến cố gì đó, là sinh viên tăng ni là đi cứu trợ hết. Thì khi thầy vô Sài Gòn thầy cũng bị cái tập quen đó. Thầy đi quân tiền, thầy đi mua tôm, mua gạo. Bởi vì lục tỉnh nó tràn lên mà bị chiến tranh đó. Thành ra lần thứ nhất họ cảnh cáo, lần thứ hai họ ngâm đuổi, và lần thứ ba họ đuổi thiệt. Mình đã học cái lớp cao đẳng mà dưỡng sư giáo hội nó bị đuổi, nó gì ghê lắm, nó nhục ghê lắm, nó đau khổ ghê lắm, không ai hiểu được. Rồi mình trách cái ban điều hành, trách giám đốc, không có tình thương, cho nên con người mình nó xáo tròn dễ sợ lắm, mà không ai hiểu hết. Cho nên một hôm có ông Bụ Huệ, bây giờ đang để cái thường này, ông kêu lên, cũng là cái nhiệt huyết của thầy tốt lắm, nhưng mà lúc nãy chưa có được, để sau khi ra trường rồi thì lúc đó như điện cao thế chia rồi thì nó sáng, bây giờ đem chia tầm 7 là nó cháy nhà. Ông nói câu đó thôi, thầy giác ngộ. Và chính cái loại giáo lý này, thầy ngồi thầy quán chiếu, thầy nhớ lại ngài Bụ Huệ, cho nên bây giờ thầy dùng cái lời của ngài thầy dạy lại cho các vị này, chứ không phải từ thầy sáng tạo đâu. Một cái câu rất là đơn giản, bà mẹ. Còn ví dụ nữa, thầy đang nằm trong cái loại điểm cao thể mà ra tiếp xúc là chết người, chết mình, tức là mình đang trong cái thời gian lương học đứng tu, cái bộ xã hội họ có, tôn giáo họ có để cái chuyện nào cho mọi người làm, nhưng mà mình làm với cái bầu nhiệt huyết, chưa có đúng thời, chưa có đúng lúc và chưa có đúng hoàn cảnh, nhưng mà mình thao thức quá đi, mình thương bởi cái giáo lý từ bi hun đúc của mình mà mình chưa có thực tập, chưa có quan chiếu, chưa có chiều sâu gì hết đó. Thành ra thầy định không sám hối, định xách gói đi. Em nghe ôn dài như vậy xuống sám hối. Sám hối chúng thì ở lại thôi, chuyện dễ nha. Trong chúng có cái lỗi gì mà phát lò sám hối là không có vấn đề nữa. Hay cái chỗ đó, hay cái chỗ đó. Cho nên thầy thấy cái phương pháp mà sám hối ở trong nhà Phật đó, nếu biết mà thưa thỉnh cái vị thầy lớn và vị thầy lớn chỉ bày cho mình khai ngộ được tâm rồi thì lúc đó mình bắt đầu sám hối thì cái lỗi lớn nào cũng tiêu tan hết. Nhưng mà mình đừng có tưởng rằng cái bầu nhiệt huyết đó nó không sử dụng được, chính cái nhiệt huyết đó nó nuôi dưỡng cho cái tương lai của mình rất là gần, và chính cái nhiệt huyết đó là thầy tội mình đều thấy hết, huynh đệ mình biết được, hoặc là họ chưa nói ra, hoặc là họ nói ra quá sớm, sợ mình kiêu ngạo và mình hư bồ thư đường. Thành ra các thầy lớn họ để có thời gian cho mình khôn lớn hơn nữa. Nhưng mà nếu mình tu tập mà mình nôn nóng quá, thao thức quá, cái bầu nhiệt huyết của mình nó lớn quá, thành ra mình thất vọng. Từ thất vọng này đến thất vọng khác, từ cái thất vọng lớn đến thất vọng nhỏ, chính cái đó nó nằm ở trong cái bài thi kệ này. Tâm tưởng gì liên tục, tưởng là nghĩ đó, chữ nghĩ cho dễ hiểu. Tâm nghĩ, nghĩ gì là nghĩ điều gì đó, liên tục. Là thế giới của ta, khổ vui do tâm tạo. Đây là giáo lý rất là cơ bản. Tâm nghĩ gì liên tục là thế giới của ta, khổ vui do tâm tạo, chánh niệm hay nhất tâm. Cái bài thi kệ này đã trả lời được cái câu là quán ta từ đâu tới rồi sẽ đi về đâu. Câu đó nó có cái mùi vị triết học ẩn áo rất là sâu sắc, nhưng mà Đức Phật nói nó đơn giản quá đi. Cái đơn giản thứ nhất á, là mình đừng có chạy đuổi theo những cái ngành ngòn của nó để mất thời giờ. Cái điều thứ hai á, là Đức Phật nói tất cả những cái thế giới mình tới và mình về á, đều do cái tâm mình nghĩ liên tục á, thì mình tạo ra cái thế giới. Cho nên mình từ nơi cái thế giới của cái tâm tưởng đi tới và từ nơi thế giới của tâm tưởng đi về. Dù nó là địa ngục hay nó là cực lạc, dù nó cái chỗ vui hay chỗ khổ, mà nếu không có cái tâm tưởng của mình thì hà sư la là cái chỗ nào để mình đi tới. Không có chỗ tới, không có chỗ về. Vì vậy mà cái tâm không, tức là cái tâm mà đã bình đẳng tự tánh rồi á, thì chỗ nào cũng là chỗ tới, chỗ nào cũng chỗ về. Cái giáo lý đó nó rất là đơn giản nhưng mà rất là mầu nhiệm. Tâm nghĩ gì liên tục. Bây giờ mình biết rằng hàng ngày mình suy nghĩ cái gì thì mình là cái đó. You are what you think. Mình nghĩ gì liên tục mình là cái đó. Cứ hiểu như vậy là nó đơn giản. Cho nên cái câu niệm Phật á, nó quá ư dễ hiểu đi. Hằng ngày mình tưởng Phật, mình là giác ngộ, mình là Phật, và mình tạo nên thế giới giác ngộ, tạo nên thế giới Phật. Cho nên chữ Phật đây không có nghĩa là hình ảnh một Đức Phật, mà chữ Phật ở đây á, là cái sự tỉnh giác trong từng giây phút và cái sự chiêm nghiệm của đời sống, về già, về đau, về chết không có hẹn. Và khi chiêm nghiệm rồi đó, thì mình phải biết đại lọc cái tâm của mình đó, là nghĩ cái gì, đang nghĩ ác hay là nghĩ thiện, đang nghĩ cái lợi ích chung hay nghĩ cái lợi ích riêng, đang nghĩ cái điều hiềm hận có thể đem đau khổ cho mình, cho người, hay là đang nghĩ những cái chuyện thương yêu và xây dựng để tạo ra một cái mối tương giao rất là đẹp giữa mình, giữa người, giữa mình và gia đình, giữa mình và xã hội và quê hương. Thì khi mình nuôi dưỡng cái ý niệm này thì tự nhiên cái thế giới đó là cái thế giới mình đã và đang sẽ sống với nó. Thành ra đây những cái điều nó rất là cơ bản. Tâm nghĩ gì liên tục là thế giới của ta. Thế giới đó là thế giới của mình. Bây giờ mà mình nói đi về cực lạc hay là mình ở ta bà là chính cái thế giới của nhân và quả. Nếu mình không tạo cái nhân đó thì mình không có mặt ở nơi thế giới này. Và mình không tạo cái nhân đó thì hôm nay một là mình đang ngủ nướng. Hai là mình vội vàng vào trong công sở chẳng có ngồi đây được. Nhân quả ha. Nếu mà không tạo cái nhân tu là không thể ngồi đây được đâu. Cho nên cái thế giới mà nói thâu lại là cái cảnh giới mà mình đang ngồi ở trong tu viện Kim Sơn là do mình tạo ra. Không có thượng đế nào hết, không có một đứng nào hết, và không có ai bắt buộc mình tới tu viện để ở trên núi lành lẹo vì mang tơi mang nón rồi trong khi ngồi nghe pháp như vậy hết. Tự mình thích, tự mình có cái tâm tha thiết học hỏi và thực tập, và tự mình là thúc giục mình lên đường để đi tìm cầu một cái vị trí, một cái cơ ngơi, một cái hoàn cảnh mà mình muốn có được. Cái năng lực này á, là năng lực của điện bắt đầu đã chia rồi đó, điện trợ rồi đó. Tức là có từng nghe pháp, có từng được quý thầy giảng dạy, có từng ảnh hưởng sâu ở trong truyền thống văn hóa và đạo đức của Phật giáo. Bây giờ cái hạt giống đó nó triển khai, nó nảy nở, nó đưa mình tới ở một tu viện ở năm ba hôm hoặc là đi xuất gia như các thầy các sư cô. Đó là cái loại điển đã được chia rồi, kỹ sư đã được lại lọc rồi, nhưng mà nó chưa có đăng giới hạn, nó chưa tỏa ra một cách rộng rãi mà thôi. Khổ vui do tâm tạo. Cho nên cái điều này mình nhấn mạnh được cái điểm này rồi, hiểu được cái điều này rồi thì không bao giờ có cái ý niệm về trách bất cứ một người nào hết. Nhưng mà mình không hiểu được cái giáo lý này và không thực tập được cái này thì mình hay trách người khác. Không phải trách một người mà trách hai người. Mình trách một người không đủ, trách hai người không đủ, còn phải tìm một người thứ ba, thứ tư để mà trách tiếp nữa. Tức là ở thế gian có những cái mối tình rất là lạc lõng, rất là đau khổ. Và cứ nối tiếp mối tình này đến mối tình khác. Cái người đi tu cũng có những cái mối tình tương tự như vậy. Ở với thầy này mình thấy không vừa ý đau khổ, đi tới thầy khác mình cũng nhận thêm một mối đau khổ, rồi tới một thầy khác. Tức là mình không nhận được cái pháp môn và mình cũng có thực tập giữa thầy và trò. Và không thấy được những cái yếu điểm của một người xuất gia nó nằm ở đâu. Thành ra mình cứ chạy tìm cầu một cách vô vọng, một cách ảo tưởng và cuối cùng thất vọng. Tức là không giác ngộ, không thấy được vấn đề. Đây là giáo lý các thầy, các sư cô học hết rồi, các Phật tử, tại gia cư sĩ cũng học hết rồi. Nhưng mà ở đây mình ôn lại để mình thấy rằng mình đứng ở cái góc độ nào của cái nội tâm mình, góc độ của sự đại lọc và đang đi vào cuộc đời, đang đi vào sự sống, hay là đang ở góc độ nguyên vẹn. Cái bản thể chưa có khai đạo được, hay là đang ở trong cái năng lực mà chưa có bào dụa, cho nên nó rất là vùng về suy nghĩ, vùng về nói năng, vùng về hành động, đưa cái niềm đau nỗi khổ cho mình chưa có đủ, đưa cái niềm đau nỗi khổ đến cho những người khác đâu, một cách rất là vô tình, dài dòng và là vô minh. Bây giờ chúng ta thực tập cái bài thi kệ thứ 4. Bây giờ mình trở về. Mình trở về và cái mình gọi là thiên nhiên ấy. Đấy, là hồn nhiên. Bây giờ mình ba cái bài thi kệ vừa rồi đó hầu như một loại nhận thức thôi. Nó có tính cách lý thuyết. Lý thuyết ở trên phương diện nhận thức một cách trung thực về đời người, về sự sống, về tương quan và nhân quả. Bây giờ cái bài thứ tư này á, là bắt đầu giáo lý thực tập. Nó rất là đơn giản. Các thầy, các tổ, các ông lớn đã nói hết rồi, mình lặp lại thôi. Nhưng mà lặp lại ở trong cái ý thức thực tập, cái ý thức sống cho tròn vẹn từng giây phút, chứ không phải lặp lại để mà lặp lại một cái thói quen của ngôn ngữ. Đói ăn, khát lại uống, rất là dễ. Có nhiều người chưa đói mà đã ăn rồi, chưa khát mà uống rồi. Lại có một cái hàng người khác á, đói không chịu ăn, khát không chịu uống. Cái người bình thường nhất là đói thì mới ăn, khát mới uống. Tôi chưa đói á, là không có ăn. Nhưng mà ở trong chúng, ở trong tu viện á, nhiều khi mình không đói, khai chuông phải đi ăn. Đó cũng là một sự cướp bách đó. Thì cái này để tập cho có cái thói quen. Thành ra mình phải biết sống cái câu này, nghe khai chuông là mình cứ đi ăn. Mà ăn ít thì ăn chút, mà không ăn thì mình cứ ngồi đó. Để sau khi ăn coi thử có cái gì hay hơn không, chứ không phải ngoài cái ăn đó thôi. Biết đâu sau khi ăn rồi thì thầy Hành Tuấn tuyên bố là tôi tổng số độc đắc 10 triệu hay là 100 triệu chia cho người ít. Hôm nào mình vắng mặt là không đó. Cho nên đừng có nghĩ rằng đi ăn là thuần đi ăn. Mà đi ăn á là có cái hợp quần, cái sức mạnh của sự hợp quần, cái sức mạnh của cái sự gọi là đồng sự. Thành ra mình ở trong chúng á, mình phải tập cái hành đó thì mới được. Cho mình nói rằng là con không có đói. Nên là hôm nay sao con đi mà thiền, con có thao thức chuyện của thiền. Nhưng con đi thiền hành đó. Mình nói vậy không có sai gì hết, nhưng mà gọi là cái nguyên tắc cơ bản của mình chưa có. Mình đừng ở, mình cũng chưa phải ở trong cái từ thiên nhiên tính. Mình cũng chưa phải là cái sự sử dụng một cách tròn vẹn, vì mình chưa phải là người lớn. Mình đang ở trong chúng, cho nên mình đang ở trong cái loại điện cao thế, ưa chi làm này. Và ưa chi làm này thì nó tùm lum ra hết, và nó xẹt tùm lum hết đó. Trong chúng nó không có điều hòa, không có thuần thục, nó không có ngăn nắp. Tức là mình chưa học cái cách để chia loại điện. Khi nào mình trở thành kỹ sư rồi đó, thì mình làm theo cái ý của mình. Tức là mình thiết lập một cái công ty mới, và lúc đó mình cho mọi người nghênh ngang làm chi, làm theo cái ý của mình thì được. Nhưng mà khi sống trong quy củ thì mình phải thực tập tối đa 80-90%, là khá nhất. Dưới 50% no way, không có khá. 60-70% ok, 80-90% good, 100% excellent. Thế nên những cái này mình phải biết tới để kiểm soát một cách rất là chặt chẽ cái cách quay nghi tế hành, cách sống hàng ngày của mình. Coi thử mình ở cái vị trí nào, và mình đã sống được cái lời thầy dạy, tổ dạy bao nhiêu phần trăm, trong khi mình đang thực tập để phân phối cái năng lượng thương và hiệu của mình ở trong đời sống, trong khi đi hoằng pháp và trong khi đang ở trong chúng. Khi mình ở trong chúng mình đã hoằng pháp rồi, tức là mình phải biết cái vị trí của mình, biết cái năng lượng của mình, biết cái sự tiếp xúc của mình. Đói ăn khác của bình thường, nhưng mà trong chúng thì tập lại, nhiều khi không đói nhưng mà cũng phải đi ăn. Còn không khác thôi, không cần uống. Mình phải ngồi ăn chứ đâu cần uống gì. Còn em bé lên đây, nó xách một cái chai nước bự, nó ngồi nó uống mà nó cực khổ lắm. Vậy là tại sao con uống vô, là mẹ con bắt uống. Mẹ sao con bắt con uống, mẹ con bắt uống một ngày 5 lít nước lần. Mà con không xách theo là con uống có hết. Thì không biết ai đồng đại nó uống được lần là chữa bệnh. Cho nên mẹ bắt em gái nó phải uống một ngày 5 lít nước cho đầy đủ. Mà nó còn nhỏ lắm, nó khoảng 12-13 tuổi, mà xách 1 lít nước bự, cái chai bự đi. Thì nó không được. Thấy cái mẹ thì nó bữa nay đi về gì trong con mẹ. Hình nó có nhiều khi mình nghe một cái lý thuyết nào đó, nghe một cái tà kiến nào đó, nghe một cái phương pháp nào đó, mình chưa có kiểm soát gì hết, mà mình làm là bắt con cái nó làm. Thì đây là một cái điều gọi là tà kiến, tức là thấy biết không có rõ. mà bắt người khác phải làm. Nhưng mà cái điều này rất là rõ. Đói ăn tự nhiên. Nói cách khác là con người mình phải tập trở về với cái tánh tự nhiên. Đói ăn khát uống là cái tánh tự nhiên, không có gì hết. Hồn nhiên ngập tuổi thơ. Bây giờ hồn nhiên như thế nào? Hồn nhiên ngập tuổi thơ. Cái câu này là rất là rõ. Hôm qua quý thầy, quý cô nào mà có coi cái phim trình diễn của các anh bé Việt Nam đó, bé Xuân Mai đó, cái hai giờ không nói nhưng mà thấy cái nét mặt nó hồn nhiên dễ sợ lắm. Mình coi đi rồi muốn coi lại được, nó không có chán. Nó cái nét mặt như một cái nụ hoa, nó bù bập, nó tươi nhuận, nó rất là hồn nhiên. À, nó đứa nhỏ mà cái nét của nó sao nó lạ lắm. Nhìn vô là thấy Xuân Mai này nó lạ lắm, nó không giống ai hết. À, nó cười thấy nó cũng tự nhiên, mà nó cái chân nó đi tự nhiên, cái tay nó đưa tự nhiên. Thế nó sinh ra để nó làm mấy cái việc đó đó. Nó sinh ra để nó ca, nó múa, nó hát đó. Nó tự nhiên lắm. Thì ở trong gia đình mình vậy. Có những con người mà nhiều khi lớn rồi, già đầu rồi mà cũng tự nhiên lắm. Cái tánh nó hình như nó gắn bó ở trong khi mới sinh ra, và nó gắn bó ở trong cái nghiệp thức của người ta. Có nhiều người già rồi rất là tự nhiên, rất là bình thường. Nhưng mà mình không có tập được cái tánh tự nhiên á, hay là mình không có cái nền tảng của tánh tự nhiên, là mình là con người gần như mất bình thường. Không có bình thường. Xét lại coi. Có nghĩa là không tự nhiên nữa. À, ví dụ như khi học anh ấy thì đi khúng núm chứ tự nhiên. Cho nên thầy vô những cái chùa mà thấy mấy chú điều, mấy sư cô mà khúng núm nữa, còn đi tới được mặt thầy khom khom nữa, thầy khó chịu hết sức. Nó tự nhiên chúng ta còn chạy này chứ. Ngày xưa ông ngồi là chạy, họ chạy đi đâu, chạy đi pha nước, nên là từ từ sẽ chạy như con. Là thầy không dạy vậy đó, nhanh nhẹn này cái nào, không có tự nhiên chút nào. Thầy nói các vị khi ăn cơm chân liền nghe chuông, hơi thở, nhưng mà phải tự nhiên mới được. Đừng ăn gặp nó lên. Không tự nhiên chút nào ha. Nói ăn khác quá, nhưng mà hồn nhiên ngập tuổi thơ. Tức là muốn nhìn hồn nhiên phải nhìn thấy em bé đó, mới thấy được cái vẻ hồn nhiên của nó. Mà mình không tập được á, thì mình đau khổ lắm. Mình tưởng mình là người lớn, mình tưởng mình là hòa thượng là oai lắm. Thành ra nghe ai mà kêu thầy hòa thượng, thầy nhột ghê lắm. Giống tục lét thầy á. Khi mà nghe ai công thử hai cái nách của thầy nó rút là những cái nhột á. Cho nên cái thầy là được rồi. Không quen. Nói như vậy không phải nghĩa là mình phủ nhận cái chữ hòa thượng. Hòa thượng là trong truyền thống ta đã gọi rồi. Nhưng mà hình như thầy cái người hồn nhiên quá, thầy nghe mấy cái chữ đó nó không có hợp. Tốt hơn là kêu thầy. Mà nếu mà quen tào thì kêu sư phụ được rồi. Mà ai còn ngon lành chữ ta gọi sư ông. Gọi sư ông thầy không phải sư bà, gọi thầy sư ông là được rồi. Nó đơn giản mà nó rất là hồn nhiên. Giọt mềm như sợi nắng. Thấy hồn nhiên quá. Giọt mềm như sợi nắng. Cái hồn nhiên như cái sợi nắng nó đẹp. Ở dưới miền Nam thầy có lập cái nhóm gọi là sợi nắng. À, mà cái nhóm này đầu họ cũng chưa dễ thương lắm, nhưng bây giờ họ dễ thương lắm. Thầy lấy cái bài thơ mà sợi nắng, thầy làm cái chủ đề cho họ thực tập. Thầy nói các đệ tử khi tham gia cái chương trình này phải mềm như sợi nắng mà được. Ai nói chi thì mình cứ mềm như sợi nắng, dễ thương như sợi nắng, ấm áp như sợi nắng, và phải nhu hòa như sợi nắng. Thành ra cái nhóm đó từ khi lập cái chương trình phát thanh ở gì đó, bây giờ cái số ngân quỹ của họ vẫn dư, chúng có thiếu. Thầy nói phải mềm. Và một tháng như vậy là phải trả đến $2,000 một tháng. Cái nhóm nhỏ lắm, vì họ mềm, dễ thương. Thầy nói cái đài cũng mềm, cũng dễ thương, như sợi nắng. Thành ra ai tiếp xúc được, và họ có cái nụ cười, và có cái sự tươi mát, và có cái năng lực ở trung tâm trong gia đình của họ, nó lớn thêm. Và dĩ nhiên mình tuyệt đối là không có nói cái chuyện lỗi với ai. Mình phải tập như sợi nặng. Hãy chỗ nào có cái cơ hội là mình cứ xuyên thủng vào thôi. Chỗ nào che qua mình vào không được thì mình rút lui thôi. Và đừng bao giờ đập phá và đừng bao giờ có cái tính cách là hủy hoại những cái nền tảng mà người ta đang có. Mình cứ lấy cớ rằng là mình đi giáo hóa thì mình phải đập những cái xấu rồi mình mới truyền bá được cái tốt. Nhưng mà đó là một cái giáo lý sai lầm. Thật ra cái giáo lý của Đức Phật rằng cái tốt cái xấu nó nằm chung với nhau và chỉ lọc mà thôi. Lọc tức là hóa giải. Và cái xấu cũng đó, cái tốt cũng đó. Cái con người đó có thể trở thành như thế này hoặc trở thành như thế kia cũng vì con, cũng nơi con người đó, chứ không phải bỏ con người đó đi. Thành ra cuộc đời này có những cái gì mình không vừa ý là mình chỉ chuyển đổi nó thôi, chứ không có quyền đập phá, không có quyền chỉ trích, không có quyền mà lì. Cái thái độ chỉ trích mà lì, giận hờn và hơn thua đó, cái đó không phải là đạo Phật, không phải là giáo lý chân truyền của đạo Phật, mà đó là giáo lý của ngoại đạo, của tà kiến, của những cái bậc mà chưa có giác ngộ. Dạy cái giáo lý để đi đấu tranh, để đi giật, để đi xâm lăng. Giáo lý đó nó không có ở trong tinh thần của đạo Phật. Nên nhớ cái đó, cho nên mình học trò mình phải thực tập cho thật là chín chắn mới được. Thương thương người, hai cái thương luôn hả? Thương thương người, thương ta. Cái giáo lý này nó hay cái chỗ thương người tức là thương ta. Hay nặng cách khác, thương ta tức là thương người. Mình làm cho mình khỏe ra, mình làm cho mình an lạc ra, mình làm cho mình có hạnh phúc ra, cũng có nghĩa làm cho gia đình, cho cộng đồng và cho tập thể của mình có hạnh phúc. Và mình có thể là điểm tựa cho cái người thiếu hạnh phúc, điểm tựa cho một người yếu. Nhưng mà hệ mình có cái khả năng thương người đó, cũng chính là có cái khả năng thương ta. Thành ra đây là cái giáo lý tương tức hay là giáo lý duyên sinh. Mình mà không thương người, không xây dựng cho người đó, đừng có nghĩ rằng là người ta sẽ giúp mình xây dựng mình. Cho nên trong cái thái độ sống nó rất là quan trọng. Và trong cái hành hoạt của một người xuất gia, tức là đi lập chùa hoằng pháp đó, từ cái chỗ này mình đi hoằng pháp có nghĩa là mình đi xây dựng cho cái hạnh phúc người ta. Thành ra nếu được thì tới từng nhà, nếu được thì hướng dẫn từng người, nếu được thì hướng dẫn từng cái rút nhỏ, làm sao để cho họ có cái niềm vui đó, làm sao họ thấy được cái giáo lý màu nhiệm mà có thể đem vào trong gia đình nó cắn cài và hóa giải được cái sự khó khăn của họ trước cái này. Và khi họ thấy được rồi đó, họ mến được rồi đó, họ trồng đào được rồi đó, thì khi nào mình đưa sổ vàng rồi. Chưa giáo khoa gì hết, chưa có làm người ta hạnh phúc gì hết mà đưa cái sổ vàng ra là thất bại. 5 đồng thôi, không có nhiều. Đôi lúc có nhiều người còn nói nặng nói nhẹ nữa. Thành ra khi lập tu viện này á, có một số thơ nói ông thầy này kiên kêu gọi tiền không, không đóng góp gì cho ai cả. Thầy nhận được cái thơ như vậy, thầy chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Anh em hỏi xong thầy xếp lại để trên bàn, thầy đọc 3 lần như vậy. Hình như thầy có cất một mớ thơ như vậy, nhưng mà sau khi để nơi cái nhà, cái library cũ đó, nó bị cháy. Thành ra những cái thơ như vậy để thầy quán chiếu rằng là mình đã làm được cái gì cho ai chưa, mình đã đóng góp được hạnh phúc cho nhiều người chưa. Cho nên họ nói rất là đúng, bởi vì những người đó chưa thừa hưởng được cái giáo lý và hình như chưa từng nghe một pháp thoại nào, cũng như chưa từng dự một khóa tu, cho nên họ nói như mình là đúng. Cái lý do là hồi mới lập tu viện Kim Sơn, thầy có gửi đi một cái phiếu gọi là trái phiếu. Và một trái phiếu như vậy á, là mong các Phật tử ủng hộ 50 đồng để phát triển và xây dựng tu viện Kim Sơn. Mà một trái phiếu như vậy là 50, mà 10 trái phiếu 500, mà so với dân hồi năm 1983-84 họ còn nghèo. Nhưng mà gửi đi khoảng 5.000 cái thơ, mà khi mà họ trả lời những cái thơ nặng nề và có tính cách trách móc như vậy, lác đác chưa đầy 10 cái thôi. Thành ra mình cũng được an ủi. Mà gửi đi 5.000 mà chỉ có chưa đầy 10 cái, nơi nặng nơi nhẹ, mà buồn cái gì, thôi đừng buồn nào. Thành ra thương thương người thương ta. Hoằng pháp là gì? Trao truyền năng lượng là gì? Là phải đi dạy dỗ, đi giáo dục, đi hướng dẫn làm sao cho ta có an lạc. Nếu mình không có khả năng thì mình phải mời các thầy lớn về dạy khóa tu, về giảng, để làm sao cho cái giáo lý thực tập nó đi sâu vào từng người từng người từng người. Cho nên quý cô văn phòng nói rằng sư phụ xài tiền radio nhiều quá, ở miền Nam 2.000, trên này 2 đài nữa, cũng gần 2.000 nữa, một tháng nhiều khi gần gần 5.000 đô, vậy là không lớn đâu con. Khi mà nói trên đài á, đổ 1.000 người nghe là cũng tốt rồi, mà trong khi đó ở tại Bắc Cali có đến 200.000 người, ở Nam Cali có gần 400.000 người, và mình nói trên đài không người nó nghe người khác. Thế nên tháng mình bỏ khoảng 5.000 ra để chi phí, đúng pháp lắm. Thế đúng như vậy, bây giờ có nhiều người học phát tâm tu lắm, họ biết được cái giáo lý Phật nó đơn giản, nó màu nhiệm. Tập cái bài kể hồn nhân này, các thầy các sư cô mà gắn bó được bài kể này thì cuộc sống của mình nó tươi mát lắm. Khi ở trong chúng cũng tươi mát, khi ra làm vật sự cũng tươi mát, khi thuần cũng tươi mát, mà khi có cái nghịch cũng tươi mát. Đây là kinh nghiệm. Nếu không muốn nói kinh nghiệm xương máu thì cũng kinh nghiệm trên 30 năm ở Mỹ và 18 năm ở Việt Nam. Đói ăn khát lại uống, hồn nhiên ngập tuổi thơ, giọt mềm như sợi nắng, thương thương người thương ta. Nó nhẹ nhàng quá nhưng mà nó rất là sâu sắc. Bây giờ chúng ta học thêm cái bài kệ cuối, tức là bài kệ thứ 5 của cái pháp thoại này. Bài kệ thứ 5 này á, nó có một cái giá trị thực tập về cái lượng bao dung, tức là lượng cả. Lượng cả là cái tâm lớn đó. Mình tập cái tâm, nuôi dưỡng cái tâm cho mỗi ngày mỗi lớn ra. Mà lấy cái biển mà mình làm thí dụ, thì thầm con suối nhỏ, thì thầm con suối nhỏ, con suối tức là con lạch đó, nó nhỏ xíu, nó chạy rì rào thì thầm, nhưng mà nó đi về đâu? Thể nhập về biển sâu, thể nhập về biển sâu, sâu như biển. Thành ra cái tâm mình nó vừa rộng mà vừa sâu, cái đó nó chứa được cái vùng năng lượng nguyên thể, cái năng lượng cao thể và cái năng lượng đã được chia sẻ đại lọc. Thấp như lòng đại dương, thấp như lòng đại dương, sâu, thấp lắm. Trái tim rộng vô bờ. Biển là một trái tim của trái đất. Biển hình như rộng hơn đất phải không? Tam sơn tứ hải, núi có 3 phần thôi mà biển có đến 4 phần nữa. Thì thầm con suối nhỏ, thể nhập về biển sâu, thấp như lòng đại dương, trái tim rồng vô bờ. Cái người đi hoằng pháp ấy, hay là một bà mẹ lớn, phải thực tập cái lượng bao dung như là biển. Thì thầm con suối nhỏ là tất cả những cái việc làm, việc tu của mình ấy, âm thầm không cần ai biết, không cần khoe khoang, không cần hình tướng. Cái con suối nhỏ nó chạy rì rào ở trong kẽ lá nghìn cây như vậy, nhưng mà nó tù hồi về dòng sông, và từ dòng sông nó ra biển. Biển chính là mẹ của dòng sông, suối là chảo của biển, và mây là chắc. Cứ như vậy mình thấy cái gia đình của nó làm việc nó rất là nhuần nhuyễn, nó rất là liên tục và liền lỉ. Con có chảo, con bày chảo đàn mà không bao giờ tuyệt giống hết đó. mình thấy cái pháp Phật sâu sắc sắc mình không có hiện lộ được cái chân lý màu nhiệm, và mình phải hình dung cái hình ảnh của biệt cả. Biệt cả là có đầy đàn con cháu mà tiếp truyền không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp vẫn không có gì thay đổi, biển rất hùng tráng, nhưng biển cũng rất là màu nhiệm. Khi mà ta vượt đại dương, ta đến Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu là ta đi bằng tàu nhỏ thôi. Nhưng mà nếu không có nước biển và không có cái biển xuyên lục địa thì không thể khám phá ra những cái Mỹ Châu hay là những cái châu mới. Về máy bay là mới sản xuất sau này thôi. Thì thầm con suối nhỏ mình tu tập, âm thầm mà tu tập, âm thầm mà tinh tấn, âm thầm mà lễ Phật, âm thầm mà tình dưỡng bằng câu niệm Phật, bằng nụ cười, bằng chánh niệm. Thầy dạy một lần thôi, mình cứ âm thầm mà thực tập, không cần phải hình tượng cho rền ra. Thể nhập về biển sâu, mình trở lại với cái tự tánh sâu sắc của mình chưa khám phá được, thấp như lòng đại dương, phải khiêm tốn, phải khiêm cung, phải học cái hành gọi là khiêm cung lễ độ, nói năng sao cho dễ thương, hành hiệp sao cho dễ thương, sự xử sao cho dễ thương. Lúc nào mình cũng xem mình là một người bạn nhỏ, một người em nhỏ, dù mình có tu lâu mình cũng cảm tưởng mình như vậy. Cho nên mình đối với các thầy lớn mình cung kính, đối với bạn đồng hàng mình thương yêu và bao bọc, đối với các đàn em mình có cái trách nhiệm dạy dỗ và khuyến hóa, lúc nào cũng một cái chí hướng, một cái lòng như vậy đó. Mà phải sinh động, phải siêng năng, phải sáng tạo mới được. Cho nên một người tu là nó hùng khí như là biển cả, nó rộng lớn như là biển cả, và nó có một cái năng lực hóa giải những cái chất ô uế của cuộc đời. Bao nhiêu nước non dù sạch hay dơ về biển tắm hết. Cái tâm của một người tu phải như vậy. Thì thầm con suối nhỏ, thề nhập về biển sâu, thấp như lòng đại dương, trái tim rộng vô bờ. Thì nếu mình hiểu Phật là Đức Phật là cái đó chứ có gì đâu. Đức Phật làm được, mình cũng làm được. Đức Phật có cái chí cả, chí lớn, mình cũng có chí cả, chí lớn. Và khi mình thực tập được ít nhiều đó, tức là mình có năng lượng, mình trao truyền được hạnh phúc cho người. Mà trao truyền được hạnh phúc cho người cũng có nghĩa là thương thương người, thương ta. Thật ra mình tu nó có lời cho bản thân, lời cho gia đình, lời cho xóm giềng, cho quê hương, cho đồng loại. Chứ người tu không bao giờ làm những cái điều gì nó lộ vốn, nó khổ đau cho chúng sinh. Cho nên đi tu là một cái lý tưởng rất là cao cả, một cái lý tưởng mà khó ai làm được. Vì vậy mà ở trong xã hội Tây Phương ấy, ít người tu, cái chuyện đó là lệ thường thôi. Cho nên cô nào, thầy nào tu được ở bất cứ cái truyền thống nào, bất cứ ngôi chùa nào, bất cứ từ quê hương nào tới, mà không gặp mình thôi, gặp mình phải hết lòng bao bọc, hộ niệm, xưng tán và gắn bó lẫn nhau để mà đưa cái lý tưởng tình thương, đưa cái lý tưởng vời vời, cao đẹp của Đức Thế Tôn đã đi qua và truyền lại. Mà cái đó gọi là hoằng pháp, hay là mình nói một cái từ ngữ cho nó phổ quát mà người đạo nào nghe cũng được, xuất gia nghe cũng được, cư sĩ nghe cũng được, người tu nghe cũng được, không tu nghe cũng được. Thì mình dùng cái từ rất là đời, nó bí quyết trao truyền năng lượng hạnh phúc cho người, và ai nghe cũng dính hết.